Chúng con xin mời cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả ngỏ lời thưa thỉnh và giới thiệu giảng sư. Xin kính mời cư sĩ.
Kính bạch Thầy, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức và Hội Phật học Đức Tuệ, con xin gửi lời cảm tạ Thầy, cùng xin chào mừng toàn thể quý vị thân hữu có mặt hôm nay để tiếp tục bài học về 12 nhân duyên. Kính thưa toàn thể hội chúng, qua 3 kỳ giảng, chúng ta đã được học về ý nghĩa, nhận thức của 12 nhân duyên, vị trí và tác động của nó một cách bao quát. Trong kỳ 3 vào tuần trước, Thầy đã bắt đầu đi vào chi tiết hơn về từng chức năng của mỗi thành tố khởi đầu từ vô minh rồi đến hành vân vân. Hôm nay chúng ta được học tiếp. Buổi học kỳ trước, chúng ta đã được nghe Thầy nhắc nhở rằng 12 nhân duyên là 12 điều kiện chuyển biến liên tục trong dòng chuyển lưu của tâm thức, nối kết mật thiết với nhau, là những điều kiện nương nhau mà hiện hữu, và là nhân quả của nhau, tạo nên vòng sinh tử luân hồi. Chúng ta học 12 nhân duyên là để thấy được sự vận hành của nghiệp, và cũng chính đó là bản đồ để biết mà tu giải thoát. Kính thưa quý vị, trong kinh nói về 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân, tức là kinh Bát Đại Nhân Giác, có câu số 5 như thế này: chính vì vô minh mà ta cũng như mọi người cứ bị giam hãm trong ngục tù sinh tử. Vì vậy ta luôn luôn phải cố gắng học rộng biết nhiều, phát triển trí tuệ, đạt được biện tài vô ngại để giáo hóa cho mọi người, tất cả đều được niềm vui lớn. Qua điều vừa dẫn trên, khiến người học Phật tưởng như vô minh khởi đầu, mà thật sự không đúng như vậy, vì nó bàng bạc khắp nơi trong chuỗi 12 nhân duyên này. Từ vô minh nói đến cái ý chí mới là động lực, là sự khát khao, khát vọng sống, là tiềm lực của sinh tử. Hành của 12 nhân duyên khác với hành của pháp hữu vi. Sau cùng Thầy đã giảng về thức, là sự hiểu biết, phân biệt, nhận thức, ý thức, vị trí của nó trong 12 nhân duyên là nghiệp thức chín mùi, đẩy mình đi tái sinh. Nhưng động lực của nó là cần có nghiệp cũ của thời trước để đưa đi, đây là thức tái sinh của con người. Chúng tôi đã làm công việc nhắc lại phần đã học qua để quý vị sẵn sàng vào giai đoạn mới của bài học mới. Bài học hôm nay chúng tôi xin Thầy chấm dứt lúc 5:30 và không có phần giải đáp câu hỏi, vì phải để thì giờ cho buổi sinh hoạt tối tại Seafood World. Chúng tôi không dám giải lời thêm nữa và xin kính mời Thầy tiếp tục bài giảng cho kịp giờ. Cảm ơn Thầy.
Bây giờ Phật, để bắt đầu buổi thuyết pháp, xin mời đại chúng đứng dậy niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin mời đại chúng an tọa. Kỳ trước tôi đã đi đến cái phần nói về thức, tức là Bát Thức Tâm Vương, là tàn thức và mạt na thức. Xin hỏi đại chúng, ai mà kỳ trước đi nghe có nhớ gì không? Bây giờ xin nhắc lại là những vị nào mà hôm nay đi đầu tiên đó, thì phải cố gắng bằng mọi cách là xin được 4 cái đĩa của 6 cái đĩa của 3 kỳ trước đó, thì mình mới có thể theo dõi được hết bài giảng. Còn nếu mà nghe liền bữa hôm nay không á, thì mất hết cái phút đầu, sợ không hiểu. Thì chiều hôm nay thì mình có một buổi tiệc cơm chay gây quỹ xây dựng tu viện Cát Trắng, chánh điện của tu viện Cát Trắng. Thì chiều nay nghe giảng xong rồi chắc là bà con mình đi qua phía bên kia. Thì những câu hỏi liên quan đến buổi giảng hôm nay xin đại chúng hoan hỷ để lại cho đợt sau. Đợt sau sẽ là bài giảng cuối cùng kết thúc phần 12 nhân duyên. Và tôi xin nói trước là ngày tuần sau cũng hết sức là quan trọng, vì chúng ta sẽ có dịp để mình học được thế nào là niệm về sinh lão bệnh tử. Thế nào là niệm về sinh lão bệnh tử. Bây giờ để khỏi mất thời gian, tôi xin lừa qua cái phần tàng thức. Chỉ xin nhắc lại là trong Phật giáo, đặc biệt là hệ thống triết học Duy Thức, có đề cập đến 8 cái gọi là bát thức tâm vương. Thứ nhất là gì? Là tàng thức. Thứ hai là mạt na thức. Thứ ba là ý thức. Và thứ tư là năm thức của giác quan. Đối với những người mới đến, chỉ nhớ một điều như thế này thôi. Thông thường mình nói là con người ta có 5 giác quan thôi. Rồi ai mà có một chút gì đó mà có thể là gọi là bốc quái chim quy, đoán số đoán tướng thì kêu là cái bà đó có giác quan thứ 6. Nhưng mà đối với Phật giáo là tất cả mọi người đều có đầy đủ 6 giác quan hết. Đó gì? Nhãn thức, thức của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của ý thức chính đó. Thì đó gọi là 6 ý thức. Nhưng mà lát nữa tôi sẽ trình bày thì đại chúng sẽ thấy rằng là 6 cái thức này nó không có thường tại. Ví dụ như bình thường tôi nói thì các vị nghe, nhưng mà khi quý vị mà ngủ mê đó thì tôi nói có nghe không? Mắt có thấy không? Lưỡi có gì không? Không. Thì như vậy khi 6 thức nó chết đi rồi, hay là ví dụ mình chết giấc một cái, 6 thức khi mình bị chết giả đó thì 6 thức tạm thời nó không hoạt động. Rồi khi mình tỉnh dậy rồi thì ý thức ở đâu chạy tới? Cho nên đó là lý do tại sao mà mình học về thức thứ 7 và thức thứ 8. Thì đợt trước tôi đã trình bày về thức thứ 8, tức là tàng thức. Thức thứ 7 là mạt na thức. Vì hai thức thì nó dài, cho nên không có thời gian để nhắc lại. Thì xin đại chúng hoan hỷ nghe băng này sẽ nhớ. Hôm nay tôi sẽ nói về thức thứ 6, tức là ý thức. Trước khi chúng ta đi vào cái bản đồ này, tức là mình đã đi được chi phần vô minh, hành và thức. Thức là ngày hôm nay sẽ trình bày, sẽ kết thúc phần thức. Và có thể hôm nay sẽ đi được phần danh sắc, sáu xứ, xúc thọ ái thụ, xúc tới thọ thôi. Giờ đại chúng thuộc hết 12 nhân duyên chưa? Hả? Chắc có người thuộc, người không. Thì lần giảng đầu tiên tôi yêu cầu là đề nghị phải học thuộc cái 12 nhân duyên này, chứ không thôi thì mình đọc nó lộn xộn lắm mà mình không hiểu được. Bây giờ tôi có một câu hỏi rất là cá nhân, xin hỏi đại chúng là trong đây mình thích ăn cơm hay là ăn cháo? Đa số là thích ăn cơm hay ăn cháo? Nghe là bệnh với ăn cháo à? Vì sao tôi hỏi như vậy? Bởi vì khi mình học một cái gì đó mà nó bắt buộc mình phải để thấm nhuần được cái tư tưởng, cái giáo lý đó, thì mình phải nghiền ngẫm suy tư. Thì cái đó gọi là cái ăn cơm. Đúng không? Là phải nhai. Phải nhai, rồi phải nghiền, phải ngẫm một chập thì mới tiêu hóa được cái, hấp thụ được cái chất bổ dưỡng của cơm. Cho nên học những cái giáo lý mà khó, ví dụ như Tứ Thánh Đế hay 12 nhân duyên, đó là những giáo lý rất khó, nó đòi hỏi mình phải nhai, giống như là ăn cơm, phải suy gẫm, phải tư duy thì mới có học được. Còn nếu như mình thích ăn cháo, ví dụ đi coi phim, hay mình học một cái gì đó nó đơn giản, nó vui, thì cái đó gọi là ăn cháo, không cần nhai, chỉ cần nuốt trọng vô thôi. Thì học giáo lý 12 nhân duyên là ăn cơm, chứ không phải là ăn cháo. nhai mà nhai không kỹ là đau bao tử. Cho nên đối với những vị mới đến nghe lần đầu, xin nhắc lại, những gì tôi trình bày là tôi trình bày một chân lý. Vấn đề hiểu được chân lý đó không, và hiểu nó như thế nào, và hiểu đúng hay là hiểu sai, là ở tùy thuộc vào cái khả năng lãnh hội, tư duy, quán chiếu của mỗi con người. Nhưng tôi chỉ xin giới thiệu với đại chúng mới đến một điều, là 12 nhân duyên là tấm bản đồ tu tập. Tấm bản đồ này dành cho những ai thích nói, tôi thích tu ở tâm. Dành cho những ai thích suy nghĩ rằng, Phật vốn tại tâm, tâm lòng. Và dành cho những ai nghĩ rằng, thân này thì có bệnh, có hoạn, có tuổi tác, nhưng tâm hồn là cái gì đó lâu dài, trường cửu. Tâm hồn không có tuổi. Cho nên tôi xin đi thẳng vào phần thứ ba, đó là ý thức. Tàng thức là một kho tàng, là nơi dung chứa tất cả mọi thứ. Rồi ý thức, mạt na thức là cái gì? Kỳ trước tôi nói, tánh khí của mạt na đó là si mê, ngã si, ngã mạn, ngã kiến và ngã ái. Si mê, kiêu căng, gọi là ngã mạn. Ngã kiến là cố chấp, và ngã ái là những cái mà mình bám víu vào. Bây giờ gọi cái danh từ mạt na thì đại chúng thấy khó hiểu, nhưng nếu đại chúng mình suy gẫm, tự mình hỏi lương tâm mình, có những cái mình có cũng kiêu căng, mình cho mình là đúng hay mình cho mình là ngon. Có những cái mình cũng cố chấp, mình bảo vệ cái quan điểm của mình, người khác nói mình không nghe, mình cho mình là đúng. Cho nên ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái, đó là những đặc tính của thức thứ bảy. Xin nhắc lại, ngã si, si mê, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái là bốn đặc tính của thức thứ bảy, là mạt na thức. Thì đại chúng có mới đến cũng đừng có lo, tại vì chút xíu nữa tôi sẽ lặp lại một chút.